không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem gần cửa chiên có một hồ nước, tiếng Hy-bri gọi là Bethada. Hồ này có năm hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giê-xu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa Ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giê-xu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thấy Đức Giê-xu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giê-xu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giê-xu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giê-xu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta nghe trong bài chi sách Ezekiel nói về việc cái hồ nước rồi dòng suối chảy rồi cây cối rồi hoa trái. Có khi nếu mình nghe mình không có tìm hiểu kinh thánh thì chả hiểu gì cả, phải không? Chả hiểu là điều đó muốn nói về cái gì, tưởng là người ta mô tả cảnh sông nước rồi này thế kia. Nhưng mà nếu mình liên kết với bài tin mừng thì mình thấy rằng là ở trong bài ký ức nói đến cái hồ rồi nước chảy, thì ở trong bài tin mừng cũng nói tới cái hồ Bethesda, rồi có năm cái hành lang. Tức là nếu mà chúng ta hãy tưởng tượng coi về cái hồ mà nó có năm hành lang thì hồ như thế nào, thưa?
Ví dụ cái hồ đây, hồ nhà thì có mấy? Bốn thì phải.
Hồ có bốn, một, hai, bốn. Thì có thể là đây cái nữa chẳng hạn, năm cái đường, năm hành lang họ đi, người ta đi lên xuống đây và nước đây. Thì theo truyền thống là cứ mỗi lần có nước mà khuấy động lên thì người ta nhảy xuống hồ và người ta được chữa lành. Nước khuấy lên người ta nhảy xuống hồ, người ta được chữa lành. Cái việc mà chữa lành đó không phải là bởi cái nước chữa lành, nhưng mà bởi quyền năng của cái đấng mà chữa lành qua cái nước ấy. Anh cho mình để ý dùng cái là Chúa chữa lành có nhiều cách thức khác nhau. Có khi là trực tiếp, có khi là gián tiếp. Cho nên ta mới xin là xin cho con được gặp thầy, gặp thuốc, được chữa lành, được bình phục là vậy. Như là mấy chị vừa mới kể, có những người mà được chữa lành rồi, có những người thì chỉ nghe giảng, nghe lời Chúa rồi thì được chữa lành. Có những người tin tưởng cầu nguyện rồi qua việc đặt tay thì được Chúa chữa lành. Rồi có những người mãi bên nước ngoài thì họ xin khấn xin cầu nguyện được cộng đồng hiệp ý cầu nguyện được Chúa chữa lành. Nhưng mà cái điều quan trọng là họ có tin hay không tin, họ có muốn hay không muốn. Thì trong Kinh Thánh Cựu Ước tôi thấy Ezekiel nói rằng dòng nước chảy và nước đó ban cái sự sống, cây thì ra trái, người ta ăn trái rồi cái lá làm thuốc chữa bệnh vân vân. Thì cái nguồn nước đó mà đem lại cái sự sống đó, mà làm cho cây ra trái mà là lá được chữa bệnh, cái nguồn nước đó tượng trưng cho sự sống là ân sủng của Thiên Chúa. Như Đức Giêsu nói là ta là sự sống, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Cái nguồn nước đó là một cái biểu tượng, biểu trưng cho Chúa Giêsu là nguồn của sự sống, vì nước đem lại sự sống, đúng không? Chỗ nào mà khô cằn không có nước thì không có sự sống, mà đâu mà có nước chảy qua thì ta thấy rằng là sự sống. Nghĩa là hai bên nước có cây cối nó mọc lên, rồi có cá để mà câu hả, rồi có cây ăn trái để mà hái hả, mới câu qua mới chọc cây để trái hả? Thì cái nước ấy là biểu tượng cho sự sống, và Chúa đó là biểu tượng cho sự sống phát xuất từ chính Thiên Chúa. Thì cái hồ đây mà khuấy động lên thì cho mình thấy rằng cái dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa, hiện diện thần linh. Và khi người ta nhảy xuống đây, người ta được chữa lành như thế đó, thì ai tin thì được. Như chúng ta thấy là qua bên Lộ Đức chẳng hạn, thì có cái suối nước là Đức Mẹ Lộ Đức, và lúc mà Đức Mẹ hiện ra với thân nữ Bernadette, thì hồi đó nó là một cái vùng đồi núi thôi, rừng núi, đồi núi thôi, chưa có nước gì cả. Thì Đức Mẹ mới nói với Bernadette là con hãy cả ba hối tay bế bế vào cái mỏm đá ở cái đó, đó thì sẽ có nước chảy ra. Thì Bernadette nghe lời Đức Mẹ, nghe lời Đức Mẹ và đứa tay cò cà vào đó, thì nước nó chảy từ đó và có dòng suối gọi là suối nước Đức Mẹ Lộ Đức cho tới bây giờ luôn, cho tới bây giờ luôn. Thì người ta cho hồ, nước nó vào trong một cái hồ, và cái hồ đó cũng là hồ giống như hồ Bethesda đây là chữa lành. Thì những người bệnh nhân họ cứ đến ở bên kia hồ, rồi người ta cho họ mặc một cái áo trắng hết, trắng toát hết, rồi họ dìm mình vào trong cái dòng suối Mẹ Lộ Đức đó. Dìm mình vào rồi chỉ là cầu nguyện bằng niềm tin thôi. Rồi có những người đưa lên và được chữa lành, được chữa lành. Rồi vì bệnh nhân đông quá thì người ta mới cho vào trong các cái vòi nước, rồi là vòi nước Đức Mẹ đó. Rồi mình đến, mình mang bình đến, mình lấy nước vào trong đó. Hoặc là người ta làm cái tượng Đức Mẹ bằng bằng nhựa hay là bằng plastic chẳng hạn, gẫm vào trong, rồi có nắp đậy ra cho nước vào. Thì về bên La Vang này cũng làm theo kiểu đó, cái kiểu đó cũng lấy nước Đức Mẹ La Vang cho vào cái robinet đó, rồi mở mình cho nước vào. Thì cái việc mà cho nước vào lấy nước thì không phải là cái nước nó chữa lành, nhưng mà cái lòng tin của mình và Chúa với Đức Mẹ, có thể Đức Mẹ can thiệp để Chúa chữa lành qua cái nước ấy. Nhưng mà chúng ta cũng tránh cái trường hợp để cho người ta nhạo cười mình là mê tín, vì có nơi lấy cái giếng nước đục ngầu rồi cho vào nước nhìn nó dơ rồi bảo người ta uống đó thì dơ thì bậy bạ quá. Nếu phải nước tinh khiết hợp vệ sinh, chứ không phải là cứ bạn nước nào chỗ nào cứ nơi cứ bảo là Chúa Đức Mẹ hiện ra cũng hay là chọn tạo cái nơi hành hương, cứ lấy cái nơi lại cái núi nào đó rồi dựng lên rồi bảo đây là trung tâm hành hương, rồi cũng đào cái giếng rồi thì do người ta lấy nước lên, và nước là nước chữa lành. Đôi khi mình làm quá người ta dễ bị mê tín, người ta cười nhạo mình. Nhất là cái vòi nước nó phải trong sạch, rồi nhìn nó phải thanh khiết, vệ sinh là thanh khiết nữa nha. Thế mà cái thanh khiết này làm sao mà cái tích thi nghi nữa, chứ không phải là cái robinet và cái vòi nhiều khi nó phải thành những như là cái sét rỉ nó làm sao đó. Nó mình phải cái cách mà bố trí như thế nào đó. Chúng ta thấy nó phải rất là tự nhiên, như là dòng nước nó xuống nó chảy rồi nó qua đấy, cái bộ lọc rồi nó mà ngầm như thế, làm sao cho nó thanh thoát thanh khiết một tí. Chứ đừng có khoa học kỹ thuật quá thì nó giả tạo quá, giả tạo quá. Nên tôi thấy ở bên Bảo Lộc có cái suối nó chảy suốt như vậy. Đó, chị mẹ đó, chị mẹ mà chế độ bảo là đi lên Bảo Lộc, cái đèo Bảo Lộc đó. Đó thì người ta đến là cầu nguyện như đó. Người ta rất hay họ không ai đến hứng đất đó, tại vì nước nó chảy vô xuống cái đường tống nó đi ra. Thì nó ở trên thì nó sạch lắm, nếu lấy từ trên nó sạch lắm, trong sáng mát. Thì mình thấy rằng cũng một phần nữa là Chúa Giêsu cũng muốn biến đổi cái này, biến đổi cái cách hiểu này, để cho người ta thấy rằng là chính Chúa là người chữa lành, chứ không phải tôi muốn tôi chữa lành. Tôi dễ bị hiểu lầm. Vì thế mà mỗi lần mà có nước động thì người ta làm ta chen nhau, người ta lao xuống gì đó. Cho nên Chúa thấy cái người bệnh này nằm được bao nhiêu năm?
38 năm.
38 năm. Rồi Chúa hỏi tại sao ông không được nhảy xuống? Và mỗi lần mà có nước khuấy động lên thì tôi đến đến thì người ta đã nhảy xuống rồi, tại vì bị liệt mà. Sao mà chen được với những người khác? Thì mình thấy rằng là ở đây lòng thương xót của Chúa nói nhìn đến cái người bệnh 38 năm, có nhiều người bệnh lắm chứ, đúng không? Có nhiều người bệnh lắm. Mà tại sao anh em chị biết tưởng tượng không, có một người mà 38 năm nằm ở đó, tại sao mà người đó không xuống được nước? Tại sao không có ai giúp, không có ai xót thương đến họ? Ai cũng chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của mình, không một người nào mà thực hành lòng thương xót hết. Ai cũng chỉ nghĩ rằng mình nước vào động là lao xuống để mà được chữa lành, một cái hết sức là máy móc, một cái hết sức là vô hồn, và hết sức là đôi khi là mê tín những phần đó. Thế mà Chúa đâu có chữa lành theo kiểu mà mình chân nhau lao xuống rồi được một chữa lành theo kiểu bây giờ cứ chân nhau đi đến chỗ này chỗ kia rồi dân nhau vào cúng, dân nhau vào vái, dân nhau vào thảy tiền lễ hội nào cũng dân nhau vào thảy tiền, vào chỗ rồi dán lấy tiền chân nhau dán tiền lên các tượng. Mình nghĩ là mình dán tiền lên đó là để làm ăn phát tài, thầy tiền vào các tượng để tiền mình đúc vào được một ông thần nào đó là phát tài. Chứ bây giờ Việt Nam hình thành một cái loại mê tín kỳ cục ấy. Trong khi đó thì chủ trương là vô thần đó. Nhưng mà trong thực hành thì lại là một thứ mê tín kỳ cục. Mê tín kỳ cục chả có một cái căn bản nào cả. Tức là chỉ nghĩ đến chuyện vụ lợi, trục lợi cho mình thôi. Tôn giáo chỉ là cái phương tiện để mình minh lợi cho cá nhân mình. Chúng ta thấy câu chừng cái điểm đó, là mình chỉ đem tiền đi mình cúng vái để mình có lợi cho mình, xin thần, xin Chúa, xin mẹ phù hộ cho mình. Cứ nghĩ là mình phải cúng tiền thì mình sẽ được, cúng tiền thì sẽ được, rồi không có gì thấy tiền vào đó thì sẽ được. Bây giờ ta thấy lễ hội nào cũng tiền không là tiền, không ạ. Rồi có khi thì để đi mua cả nhà lầu xe hơi rồi đốt đi để mà cho những người đời sau. Tôi bảo là tội nghiệp, bây giờ ông sống nghèo khổ, có xe hơi nhà lầu, bây giờ tôi chết rồi gửi cho nó cái xe hơi nhà lầu, là mua xe nhà lầu đốt gửi vậy. Nhiều biệt thự người mà bắt tiền lắm mà, có tiền lắm mà. Thì Chúa Giêsu muốn cho tôi thấy rằng là mình phải bỏ cái suy nghĩ mà tôn giáo chỉ là cái phương tiện để đem lại cho mình những lợi ích vật chất. Và càng tệ hơn nữa là gì, làm cái cách mà thực hành chỉ vì lợi ích cho cá nhân mình mà chẳng nghĩ đến người khác. Ta thấy người ta chen nhau, người ta đạp với nhau, khi người ta đánh nhau để mà kiếm được một cái lộc ít thấm trần, như là người lễ dỗ lễ rằm gì đó, đi chen nhau đạp với nhau rồi lấn với nhau chỉ dành cái lộc, như là miếng giấy hay là miếng vải gì đó, người ta cắt ra người ta uống bà là gì đó, người ta tin rằng đây là đem lại lời làm ăn may mắn lợi ích. Hoàn toàn là cái đầu óc hết sức là trần tục, hết sức là vật chất, cái vật chất hóa cái thiên linh thần thánh, những cái thiên linh đó nó bị biến thành cái chỗ trần tục, thưa bạn, trần tục rồi để mà mưu lợi cho mình và sẵn sàng đạp lên những người khác để mà kiếm được cái đó. Thế tranh giành nhau rồi đánh nhau rồi đạp với nhau, không còn cái trật tự gì cả.
Chính chắn đánh nhau ở đầu
đánh nhau, đánh nhau một đường.
Đó,
rồi có nơi khác là mình ghi gớm hơn những nơi khác là tranh nhau qua cầu, cái cầu nó sập đó đè chết bao nhiêu người, rồi người ta dẫm đạp lên nhau mà chết bao nhiêu người vì việc mà đi lên đền để mà cầu nguyện, mà thực sự chẳng phải là cầu nguyện nhưng mà chỉ là lên đền để mà xin ơn để lấy lộc cho mình. Lộc đâu không thấy, lợi đâu không thấy, mà chỉ thấy sức đầu rồi nhà thương với lại nhà xác. Thế thì 38 năm cái người đó nằm đó mà không một ai nói ngàn gì tới là sao thương chưa? Thế mình suy nghĩ thử coi. Thì chúng ta vừa đang cũng có những người mà đang ngồi đây rồi, có khi là mình cũng đang là những người bị liệt. Hả? Mình bị tê liệt. Mình bị tê liệt, mình xin Chúa làm sao mà giúp cho mình giải thoát, mình khỏi cái tê liệt đó. Mình thoát cho mình khỏi cái tê liệt đó để mình thoát ra được. Thoát khỏi cái tê liệt về mặt tinh thần. Nằm đó đôi khi chúng ta trở thành những người bị tê liệt tinh thần mà không có ai đến để thăm hỏi mình, không ai đến để hỏi han mình, và mình cũng trở thành người tê liệt tinh thần khi mình cũng chẳng muốn hỏi thăm ai. Chính cái tê liệt tinh thần đó là cái ghê gớm, thế mà cái tê liệt tinh thần đó làm cho mình không có bắt đầu lên được. Cái tê liệt tinh thần nó làm cho mình là bị gì? Không muốn đến được với Chúa mà không đến được với anh em, sợ nhất là cái đó. Thôi, mà lúc đó chỉ còn ai thôi, chỉ còn một Đức Giêsu đánh nhiều lần thương xót, chính Ngài sẽ đến và giải thoát cho mình khỏi cái tê liệt đó. Chính Ngài sẽ đến và giải thoát cho mình khỏi cái tê liệt đó. Chứ còn mình còn vô phương rồi, chị em thấy không? Mình vô phương rồi, tôi không thể làm gì được, không thể làm gì được hết. Mình vô phương rồi, nằm đó không có ai cứu tôi, mà không làm tội không thể cứu tôi được, và không ai đến cứu tôi. Trên chính lòng thương xót của Chúa đến nhìn cái con người nằm đó và hỏi anh ta một câu, đó là gì? Anh có muốn khỏi bệnh không? Thưa Ngài, khi nước khuấy lên không có một người nào đem tôi xuống hồ, mà lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mắt rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Đức Giêsu đâu có hỏi, anh ta đâu có trả lời là tôi muốn đâu. Mà nói là cái cách đó là diễn tả là tôi muốn lắm rồi đó, mà chẳng có ai giúp tôi cả. Đức Giêsu để ý đến cái nhu cầu của con người ta, biết là người ta đang cần cái gì, chứ không có hỏi là anh có đói hay không, không hỏi là anh có muốn đi chơi hay không, mà thấy cái nhu cầu của anh ta là nhu cầu muốn được chữa lành, muốn được khỏi bệnh. Lòng thương xót là thấu hiểu, thấu cảm được cái nhu cầu cấp bách cần thiết của người khác. Khi mình có lòng thương xót với người nào thì phải làm sao coi thấy được cái nhu cầu của họ là như thế nào. Muốn vậy phải có được tấm lòng xót thương mạnh lắm, thương chị em, phải ra khỏi chính mình thì mới thấy nhu cầu của người khác. Tại vì tất cả những người này đều chứa đến nhu cầu của mình, cho nên họ đâu có thấy được cái người này, đúng không? Đâu thấy được. Chứ nếu mà biết nghĩ đến người khác thì thấy được cái nhu cầu của người là thôi tôi giúp bác một tay, tôi giúp anh một tay, tội nghiệp anh nằm đấy bao nhiêu năm rồi, thôi tôi thì cũng đau chân đấy nhưng mà cũng còn đi được, còn anh thì nằm đấy liệt thôi, anh xuống trước rồi lần sau tôi tới tội, phải hay đẹp biết chừng nào, đúng không? Nhưng mà không, nhưng mà không đó, người ta không có làm được cái chuyện đó. Ngài cũng muốn dành cái phần mình trước, cho nên là ngay cả rước lễ cũng phải chia nhau lên cái lễ cho bằng được trước người khác. Thế đó, tôi thì bắt tôi rước lễ, bắt tôi rước lễ hết mình thánh thì tôi rước lễ thiên liêng có sao đâu. Mà khi cái thiên liêng lại có khi còn đẹp còn Chúa hơn là rước mình tranh nhau mà rước lễ thật, đúng không ạ? Đấy, người ta cứ vậy, người ta chia nhau mà chỉ chia nhau là chỉ vì muốn có lợi cho mình thôi. Chứ còn nếu mà chú ý đến nhu cầu của người khác thì thấy rằng mình cũng cần chứ không phải không, nhưng mà có người khác cần hơn, bắt lấy trước, bắt đi trước. Đó là thực hành lòng thương xót. Đó là thực hành lòng thương xót. Tôi gặp một em đã chia sẻ là chúng em nhóm đến cầu nguyện, đến chia sẻ, đến tham dự thánh lễ lòng thương xót, nhưng mà cứ đến xong rồi đi về chứ không có nói gì đến chuyện thực hành lòng thương xót. Như cộng đoàn đó không có ai kêu gọi, vì chủ giảng không kêu gọi là chúng ta biết giúp đỡ hay chia sẻ hay tổ chức công việc bác ái, công việc từ thiện cho những người anh em thiếu thốn của mình. Mà nếu một cộng đoàn lòng thương xót mà không thực hành lòng thương xót Chúa thì cộng đoàn nó sẽ teo dần và nó chết dần, chết dần, vì nó không có lớn lên được. Mình chỉ có lớn lên được khi mà mình đến với người khác thì mới lớn lên được thôi. Còn mình cứ lo cho bản thân mình cứ co dần dần thì mình sẽ teo tóc tạ. Trần thấy rõ điều đó không ạ? Vậy mà xin Chúa cho mỗi người chúng ta làm sao mà mình biết quan tâm được đến với người khác, cái nhu cầu của người khác, quên bớt mình đi. Và khi mình quên bớt mình đi như vậy thì ai lo cho mình? Chúa lo cho mình. Đó là niềm tín thác. Thì mình không đủ tín thác cho nên mình phải lo cho mình. Lỡ rồi sao? Lỡ thiếu rồi sao? Lỡ hụt rồi sao? Lỡ không ai nghe bù cho mình rồi sao? Chúa bảo có tà đây, bao giờ Chúa nó làm trước đi. Lỡ còn cho nó rồi Chúa không đưa con thì sao? Lỡ rồi con đẩy nó xuống rồi nó khỏi rồi con không được khỏi thì sao? Thương là như vậy, thương chị em khó vô cùng, khó lắm. Để mà thực hành là thương xót mà đến mức độ mà quên mình đi để mà nghĩ cái nhu cầu người khác nó khó. Thường chúng ta chỉ nghĩ đến người khác khi nào mình đầy đủ, tôi không cần nhu cầu nữa. Ôi vậy tới phiên bác ấy, tới vừa mới xuống xong khỏi rồi thì bác xuống nhảy xuống đi. Của anh sao thử vào đầu của món trần cái mà. Bác không biết em bị làm đây bao nhiêu 38 năm nó không nhúc nhích được. Còn bác đang sau tới đầu trên cái vừa nhảy một phát xuống rồi khỏi rồi. Tôi về tới cậu không. Có nhiều người dám nghĩ rằng tới đầu trên cái sao đâu giờ mà xuống trước. Anh nằm được bao nhiêu năm rồi? Khó hả? Khó lắm, khổ đơn của Chúa lắm. Mình mới làm gì đó, cho nên là đâu ai làm đâu. Cho nên lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay vẫn cứ như thế thôi. Vì chính là ở Đức Giáo Hoàng có thể mở năm thánh lòng thương xót là như vậy. Vì có người ngày hôm nay người ta không quan tâm đến nhau nữa. Con người ngày hôm nay người ta chỉ biết nghĩ đến cái lợi ích cho bản thân mình thôi. Con người ngày hôm nay người ta chỉ lo trục lợi thôi. Vấn đề ngay cả trong tôn giáo đi nữa thì người ta cũng cứ chỉ lo cho cái lợi ích cho mình thôi. Tôi làm cái này để tôi được cái này, tôi làm này để tôi được cái kia. Đấy, có người nói rằng trời ơi, con đi hành hương từ Bắc chí Nam, từ nước ngoài cho người đi hành hương cầu nguyện, bỏ hương để làm biểu xin ơn. Ở nhà thấy chỗ này chỗ kia cũng nhiều ơn lắm. Tôi nói là còn chị sao? Con chả đi được đâu cả, con ở Việt Nam nghèo, con đi làm thì chẳng có thời giờ. Thì tôi nói vậy thì cái người mà đi hành hương nó lấy hết ơn rồi, thằng này cứ ở nhà cũng được ơn gì vậy? Hả? Có vô lý không? Có thấy vô lý mà đúng không? Cái thằng người nghèo nó chả có thằng phương tiện, chẳng biết gì cả, tà tao hay là la vang hay là đủ diệt gì đó, chẳng có cái đâu được núi coi núi kiếp gì mà đen bà đỏ gì cũng chẳng bây giờ nó còn đi đâu. Thì ôi suốt đời mày chẳng người mà có được cái ơn nào cả. Còn này tuần nào cũng đi, tháng nào cũng đi, cũng chịu ơn cứ đây rồi tràn ra về xong nó lại làm ăn được, lại làm ăn xong lại có tiền lại đi. Còn cái đứa này không đi càng nghèo, càng nghèo càng khổ, rồi đói đói càng chết. Nghe Chúa là như vậy phải lắm. Cho nên mình đôi khi mình nói về cái đó kẹt lắm, nói về cái đó kẹt lắm mà nói ra mình cũng đến thành cái là trục lợi thôi cho người ta. Tôi đến là vì được ơn, mà chỉ người đến đó là được ơn. Mình cứ nói theo kiểu đó là chết, người không đến đó thì không được ơn à, chết luôn. Đấy, tôi đi để tôi cầu nguyện cho người này người kia, nói cái đó nghe còn được chút, phải không? Em muốn đau được chút, tại vì chị đau chị nằm với chị không đi được. Thôi tôi còn có điều kiện, còn có sức khỏe tôi đi. Tôi dâng cái đó, thời giờ, sức khỏe, tiền bạc của tôi đi để mà tôi cầu nguyện cho người chị em đó, cho người anh em đó. Họ không có điều kiện để họ đi được. Và đến đó nói với Chúa điều đó. Chứ cầu hết cho mình xong, à quên, còn tí này nữa, còn chị đó mình còn quên.
Thắp đó cũng như ta hỏi thắp lên trên là khi mình lấy vui cái điều đầu tiên mình cầu nguyện cho ai? Đấy, đúng không ạ? Cầu cho mình trước, nghĩ cho mình trước là cho chồng con cho con, sau đó thì mới lấy còn tí nữa, quỳ là xong nó có nhờ con. Đúng không ạ? Đó cho nên là mình cảm thấy nó có cái gì đấy, nó có gì đấy trong cái việc mà mình thực hành đạo, nhất là trong việc mình thực hành lòng thương xót. Mà rất tiếc là có ai dám nói điều này, ai dám nhắc điều này. Vì nói điều này cho này chả ai đi tổ chức tu hương, chẳng ai đi đâu chết. Giống như từ một người lúc có hè cũng chết. Không phải là vì dụ người ta đến được ơn để mà biến thành trung tâm hành hương, vậy cũng mình có thành trẻ nơi trục lệ luôn đấy. Thế không ạ? Nhưng mà đấy là một cái địa điểm để cho người ta thuận lợi, người ta có đến để người ta gặp gỡ Chúa, nó dễ với một cái bầu khí nó thanh vắng, một bầu khí thiêng liêng, với một cái môi trường mà người ta tạm xa lắng những cái ồn ào trần tục đi, như Chúa bảo là hắn rút vào nơi thanh vắng rồi mà cầu nguyện. Có khi vào nơi thanh vắng thì còn ồn hơn, cờ quạt trống khắc quy định hết lễ hội này tới lễ hội kia còn ồn hơn, phải không? Trèo kéo nhiều hơn, chúng tôi hương biến thành cái nơi trung tâm thương mại luôn. Ăn theo mà, ăn theo mà. Thì rất nguy hiểm lắm, hiểm lại ở chỗ đó. Là làm sao mà người ta phải cảm thấy rằng là mình đi vào nơi thanh vắng để mình gặp gỡ Chúa thực sự, tạo một cái bầu khí thiêng liêng thực sự. Có khi một khí thiêng liêng không thấy mà đến toàn thấy nhà doanh nghiệp này tài trợ nữa, cái tài trợ gắn đây lên tượng, gắn đây lên ghế, gắn đây lên bảng. Nó chúng ta toàn thấy chung công ty xí nghiệp của ông bà này toàn cái bản quảng cáo cho các công ty xí nghiệp, nhà hàng cái thứ. Cuối cùng đấy là quảng trường Đức Mẹ hay quảng trường của cái ông bà đấy. Nó hiểm vô cùng. Thế mà hiểm vô cùng. Cho nên là Chúa Jesus muốn đánh đổ hết tất cả ra một cái để cho người ta thấy là chính Chúa là người trực tiếp can thiệp vào, chứ không phải bất cứ một cái phương tiện trần gian nào. Và Chúa là người thấy rõ cái nhu cầu đó, và Chúa nói một câu rất dễ, anh Chúa dạy vác trọng người này, chẳng có hỏi một thêm một câu nào nữa. Người ấy Chúa dạy vác trọng mình này, không đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái nói với kẻ được khỏi bệnh, hôm nay là ngày Sa-bát anh không được phép vác trọng. Nhưng anh đáp là chính người chưa tôi khỏi bệnh nên nói với tôi anh hãy vác trọng mà đi. Hỏi anh ai là người đã bảo anh vác trọng mà đi? Người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thấy Đức Giêsu lánh đi vì có đám đông ở đấy. Quả thấy Chúa Giêsu kìa, có kìa, kì chỗ nào? Hả? Kì ở chỗ nào? Thì cái chỗ là biết được rằng là cái việc vác trọng ngày Sa-bát là thế nào, nó cũng hạch hỏi đây, biết không? Chưa biết chứ, biết mà chú bệnh xong mà thôi đứng dậy như vậy được không? Được không? Được, nó có tí gì cái chẳng không? Phải ơi, năm 28, 38 năm còn ham hối gì của Duy Ma thì đi đốt rồi rồi. Thế không ạ? Thế là chú bảo anh đứng dậy anh phát trọng mà như vậy. Anh có dám nghe lời của Chúa mà đi ngược cái đường lối thi đàn? Thôi Chúa ơi, mình ngày Sa-bát rồi, bắt trọng rồi, lỗi ngày Sa-bát rồi, không được đâu. Thì mình làm tiếp đi. 38 năm làm chưa chán hay sao mà còn muốn làm mãi, còn sợ thế gian này đó. 38 năm thế gian có Chúa được con không? Không, thì chỉ một lời ta phá là con ứng nguyện. Mà ta chỉ bảo con mắc cái trọng mà con còn sợ thế gian à? Chúng để yêu. Rất nhiều lần mình sợ lời lẽ thế gian, sợ luật lệ lệ của thế gian, sợ quyền lực của thế gian mà không dám làm theo lời của Chúa. Cho nên Chúa đâu thực hiện được việc lạ lùng. Còn anh này hồn nhiên đưa sơ đến địa bát trắng mà đi, cứ thách đấu mà, thách đấu quyền lực đó chứ. Chứ biết là thế nào là cũng được nó mà. Thế bát trắng mà đi thì con nó nói gì mày là gì? Tại sao nghe là Sa-bát mà bát trắng mà đi? Tôi không biết. Cái người mà chưa tôi khỏi bỏ tôi bắt chóng mà đi, vậy là biết ai rồi còn gì nữa. 38 năm làm mình mà đứng dậy mình khỏi còn ai mà nữa, thì Chúa đã nổi tiếng, người ta đã biết rồi, đã là người trình Chúa rồi. Thế thì Chúa mới lẩn khỏi đám đông mà đi chỗ khác. Nhưng mà để cho người ta một mình dám trả lời với những người mà thách đố người ta, đe dọa anh ta. Nếu mà anh ta nhát một bệnh rồi thì cũng xin lỗi bố, còn thả gây trọng xuống rồi vừa thả xong lại nằm liệt luôn. Thế không? Thế là còn đây, người đã bảo tôi, người chữa tôi khỏi, ai tôi biết cái ông mà bảo chữa tôi khỏi đó, ông bảo tôi đứng để bắt chóng mà đi thì tôi nghe lời ông à. Tôi chẳng biết luật gì gì đấy, luật này luật ông ban luật ông có chữa được tôi không? Ông làm bao nhiêu luật ông có chữa được tôi không? Luật Sa-ba của ông có chữa được tôi khỏi không? Mà vắt chẳng hay Sa-ba có gì sai? Nếu mà tôi vắt chẳng tôi đánh nhau thì còn sai chứ. Chẳng chẳng của tôi chứ phải chẳng người khác. Tôi vắt chẳng người khác lấy chẳng người khác còn sai thì sai thì được. Chẳng tôi vắt cái gì mà sai mà chứ cho người ta thấy đừng qua lệ luật vào chuyện đó. Chứ đã phá cái đầu óc lệ luật cái chi tiết tỉ mỉ mà không quan tâm đến con người. Đáng lý ra thử hỏi cái gì? Vẫn hạch. Đáng nghĩa thỏa gì? Ồ, anh hả? 38 năm mà sao lâu khỏi vậy? Ồ, chúc mừng anh nha. Trời ơi, chúc mừng anh. Ồ, anh vác cái trọng nặng quá thì tôi đỡ cho. Sao như vậy chứ? Chúc mừng anh nha. Sao sao, anh uống thuốc gì đó? Ai chữa anh đông thầy nào đó? Chẳng có một lời chung người, chẳng có một lời. Lúc người ta buồn cũng chẳng có chi buồn, lúc người ta vui cũng chẳng chung vui, chỉ lúc đó cũng lực. Anh nhìn thấy không? Cái lòng dạ con người kinh khủng. Có mình nhìn trong cái nhãn dưới lòng thương xót Chúa thì mình thấy nó lòi hết ra, lòi hết ra những cái dã tâm của con người. Em rõ ràng là anh phải mừng chứ. Tôi nói thật với anh, 38 năm anh nằm tôi cũng thương lắm, mà tôi cũng chẳng làm gì được anh. Nên anh đứng dậy anh đi mừng quá anh ạ. Cái đứng nào hay ai mà thầy thuốc nào chữa anh hay quá vậy. Anh chỉ tôi để có gì ai bệnh hạn thì tôi nhắc họ đến với người đó. Đó là lòng thương xót chứ. Không hề. Này, sao lại bắt chóng này sao bác? Trời ơi, cái việc mà nó được chữa khỏi với việc bắt chóng này sao bác cái nào lớn hơn? Chứ khỏi tâm cái con người như vậy mà lại không quan tâm đến con người mà chỉ quan tâm đến cái luật vớ vẩn như thế, con người đặt ra như thế. Anh chị thấy rõ không? Cho nên Đức Giêsu cho người ta trả lời thay ngài để diễn tả cái lòng tin tưởng của ông ta. Rồi sau đó Đức Giêsu mới gặp lại người trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, trở lại phải khốn hơn trước. Anh đã phạm, anh đã được khỏi rồi, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn hơn trước. Cho nên một trong những cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta đau khổ đó là do tội lỗi. Buồn vì mình giận, có phải là do mình giận mình buồn mình khổ không? Thế chứ, mình giận nữa thì hết buồn là khỏi khổ. Thế cho nên có những cái mà nguyên nhân là bởi tội mà ra. Cho nên muốn trừ khỏi cái khổ, khỏi cái khốn thì phải diệt cái nguyên nhân gây nó là tội lỗi rồi đó. Tội là nguyên nhân gây ra những cái đau khổ cho mình. Anh chị em thấy rõ ràng là người này bị xe tông vì cái tội thằng này đi ẩu, thấy chưa? Uống rượu say, phải có phải tội nguyên nhân gây đau khổ cho người khác không? Có khi gây đau khổ cho mình không? Cho nên là phải diệt ngay cái tội đó. Chứ đừng phạm tội để khỏi khổ mà có khi còn khốn hơn chết nữa. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Vì anh gặp lại Đức Giêsu biết ông nói rồi. Còn lúc đang nằm có biết gì đâu. Không, thấy bảo bác trọng vậy, bác trọng luôn chạy luôn, mừng quá, quên. Quên tạ ơn. Còn bây giờ gặp lại Đức Giêsu, Đức Giêsu cũng đều lòng thương xót chứ. Chẳng hỏi trách móc một thầy, anh chạy luôn thì chẳng cảm ơn tôi lên tiếng. Mà lại Đức Giêsu còn thương như là bây giờ được khỏi rồi, nhưng mà có thể trong tương lai anh sẽ bệnh nữa đấy, anh sẽ đau đấy, anh sẽ khốn khổ đấy. Thì tốt nhất là đừng phạm tội để khỏi khốn hơn, và có khi còn khốn hơn trước. Lòng thương xót của Chúa không có cần, không cần cái gì cả, ngoài cần một điều giết là con người ta đừng phạm tội. Và anh ta đã đi. Đức Giêsu là người đã chữa tôi khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Xin Đức Giêsu thấy ngài biết là người ta chống đối ngài, nhưng mà ngài đâu sợ, đâu ngại. biết là người ta người Sa-bát là người ta cứ canh canh đình đình con này có làm việc lành chứ là người Sa-bát không, mà ngài cứ làm, và người Sa-bát tìm cách bắt Đức Giê-xu vì ngài hay chữa lành cho người Sa-bát. Và thứ hai, cái mâu thuẫn công an tìm cách bắt cô này vì cô này buôn lậu, công an tìm cách bắt anh này vì anh này đánh bạc, công an tìm cách bắt bà vì bà hay đọc kinh, người đi ngắm sự ứng khó, đi công tác bắt ái, có vô lý không? Vô lý lắm. Công an nó vẫn làm cái chuyện đó, và ngày hôm nay người ta vẫn cứ làm chuyện đó. Cấm cả người khác nhìn ta làm việc đạo đức, cấm cả người khác nhìn người ta đi làm công tác bác ái, cấm cả người khác nhìn ta đi rao giảng tin mừng, cấm cả người khác nhìn ta đi rao giảng là cho Chúa, và người ta vẫn cứ tỏ quyền lực người ta ra như thế. Anh chị thấy không? Và Đức Giê-xu đã bị như vậy, chúng ta ngày hôm nay khác không? Không. Chúng càng làm cái điều tốt thì ta bị càng bị cản phá, vì đó là quyền lực của sự giữ. Chứ bóng tối sáng không thể hợp nhau được, Thiên Chúa và ma quỷ không thể dung hòa được, không thể thỏa hiệp được. Nên làm việc của Thiên Chúa thì ma quỷ cũng chống phá, mà làm việc cho ma quỷ thì ma quỷ nó đánh đỡ mình, nó ủng hộ mình. Dĩ nhiên là mình đi ma quỷ thì là mình bỏ Thiên Chúa, là mất lòng Chúa, đương nhiên không. Mà ma quỷ nó ủng hộ mình, và cái đó mới là cái mình khốn nạn ở chỗ đó, là chỗ đó. Và mình cứ thấy mình thành công, cứ thấy ngon lành, và đúng cái lần đó là mình đang làm cho tay sai của ma quỷ. Vì ra những cái điều đó là ma quỷ nó ủng hộ. Vì thế mà Chúa nói phốt sẽ rằng khi mà con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa thật là xong rồi, toàn gặp khó khăn thử thách. Là sao? Chúa nói rằng như thế để chứng tỏ rằng công cuộc này là của ta, là của Thiên Chúa. Không gặp khó khăn khi gặp thử thách thì coi chừng làm việc của mình thì để vinh danh mình, còn đấy khó khăn thử thách là công cuộc của ta, và để cho con biết rằng đây không phải là con làm mà là ta làm, ta chỉ cần lòng nhiệt thành của con mà thôi, chứ ta không cần con phải làm có kết quả như là con mong ước. Không, việc đó của ta, thành bại con là ta chứ không phải là con. Việc của con là với tất cả lòng thành, rồi kết quả phá lạc. Chuyện đó chuyện của ta, và càng khó khăn bao nhiêu mà con vẫn cứ tiếp tục trung thành, chứng tỏ rằng con đang làm cho ta. Còn nếu gặp con thử thách mà con ngã lòng thì con đi tìm cái thành công, coi chừng con đang làm cho công việc của ma. Xin Chúa chúc lành cho chị em được có lòng thương xót, biết quan tâm đến nhu cầu của người khác như Đức Giê-xu đã quan tâm đến nhu cầu của chúng ta, và nhắm mạnh dạn ra đi làm những việc lành phúc đức, loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót, dẫu rằng gặp những khó khăn thử thách như Đức Giê-xu bị tìm cách bắt chỉ vì chữa lành cho ngày Sa-bát. Amen.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tư hưởng lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.